Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là Radio Tâm Ca.
Bây giờ cứ mời quý vị cùng Trung Hưng và Gen Cabua theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục châu Âu gần gũi với dân chúng.
Vatican, nhân dịp Hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức đại hội thường niên dưới hình thức trực tuyến từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp đến đại hội và mời gọi các giám mục, linh mục và tu sĩ gần gũi với người dân, với tình phụ tử và sự dịu dàng.
Chủ đề của đại hội là giáo hội ở châu Âu thời hậu đại dịch, các chiều kích sáng tạo và cộng đoàn. Trong sứ điệp gửi đến Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Âu, Đức Thánh Cha khen ngợi chủ đề đã được các giám mục châu Âu chọn. Đức Thánh Cha viết, kinh nghiệm của đại dịch này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tất cả chúng ta, bởi vì nó ảnh hưởng đáng kể đến một trong những đòi hỏi cấu trúc về sự tồn tại của chúng ta, những quan hệ giữa con người và trong xã hội. Ngài nói thêm rằng điều này đã làm đảo lộn các phong tục tập quán và các mối quan hệ, và đã thay đổi các điều kiện của đời sống xã hội và kinh tế của chúng ta. Ngài thừa nhận rằng, chính đời sống của giáo hội đã bị ảnh hưởng đáng kể. Chúng ta buộc phải cải tổ lại việc thực hành tôn giáo của mình, và nhiều hoạt động mục vụ vẫn chưa thích nghi với tình hình mới này. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha chú ý đến cái chết của rất nhiều người già, thảm kịch của các gia đình trước những đau khổ sâu sắc và đáng sợ. Ngài cũng đề cập đến hoàn cảnh của trẻ em và người trẻ phải ở trong nhà của họ, và việc đình chỉ các nghi lễ tôn giáo và các chương trình đào tạo cho các tín hữu. Đức Thánh Cha nhận định rằng tất cả những điều này đã khiến nhiều linh mục và tu sĩ tìm kiếm những cách thế can đảm để hoạt động mục vụ, làm chứng cho sự gần gũi phụ tử và dịu dàng của họ với dân chúng. Đối mặt với sự bùng nổ của những hình thức nghèo đói mới, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công việc bác ái sáng tạo này phải được tiếp tục, đồng thời để thể hiện sự gần gũi và ngày càng quan tâm và quảng đại hơn với những người yếu đuối nhất.
Thánh lễ cầu nguyện cho 357 tu sĩ Tây Ban Nha qua đời vì virus corona.
Tây Ban Nha. Ủy ban tu sĩ Tây Ban Nha thông báo rằng vào ngày 29 tháng 9, lễ các tổng lãnh thiên thần, giáo hội nước này sẽ cử hành một ngày cầu nguyện cho 357 tu sĩ đã qua đời trong đại dịch virus corona ở Tây Ban Nha và mời gọi các cộng đồng tôn giáo cùng tham gia.
Thông cáo của Ủy ban tu sĩ khẳng định họ đã trung thành cho đến phút cuối, và chính trong sự trung thành đó, các anh chị em của chúng ta đã có thể tạo ra mối liên kết hoàn toàn trung thành với Chúa, là đấng đã kêu gọi họ phục vụ người. Vì lý do này, dưới nỗi đau mất mát, chúng ta biết ơn chúng ta cho đến cùng của họ. Theo dữ liệu của Ủy ban tu sĩ Tây Ban Nha cập nhật vào ngày 25 tháng 9, có 357 tu sĩ thuộc 73 hội dòng đã chết vì COVID-19. Ủy ban cho biết dữ liệu tiếp tục được cập nhật mỗi ngày. Đó là lý do tại sao Ủy ban đã tuyên bố rằng cách tốt nhất để tôn vinh những người đã qua đời của chúng ta là dành một ngày vào tháng 9 này để tưởng nhớ họ. Bằng cách này, vào ngày 29 tháng 9, tất cả các cộng đoàn được mời gọi trong kinh nguyện buổi sáng, trong thánh lễ cộng đoàn và trong buổi cầu nguyện ban chiều, tưởng nhớ tất cả các tu sĩ đã qua đời, nhắc tên họ vào giờ cầu nguyện của cộng đoàn. Ủy ban tu sĩ cũng đề nghị đặt một tờ giấy trên bàn thờ có ghi tên của mọi người và cộng đoàn tạ ơn Chúa vì chứng tá, lòng trung thành và sự kiên trì của họ trong nghịch cảnh và quyết định đi theo lời kêu gọi của Chúa đến cùng. Ủy ban cũng mời gọi chia sẻ giờ cầu nguyện này trên các mạng xã hội để nó là một tưởng niệm nho nhỏ đối với các anh chị em của chúng ta, những người đã ra đi nhưng vẫn hiện diện giữa chúng ta với ký ức và kinh nghiệm về đức tin và đặc sủng mà họ đã làm cho phong phú.
Đài truyền hình nhà nước Ba Lan ký hợp đồng phát sóng thánh lễ hàng ngày với giáo hội.
Ba Lan, đài truyền hình nhà nước Ba Lan TVP đã ký một hợp đồng với Hội đồng Giám mục nước này để chiếu thêm các chương trình và thông điệp tôn giáo của Giáo hội Công giáo, bao gồm thánh lễ hàng ngày trên kênh chính.
Hợp đồng được ký kết hôm ngày 24 tháng 9 bởi Giám đốc điều hành TVP Jacques Kruski và các giám mục Artur Mizinski của giáo phận Lublin và Jaswa Debo của Krestokova, và cũng là người đứng đầu Ủy ban truyền thông của Hội đồng Giám mục. Hợp đồng mới cập nhật hợp đồng được ký từ năm 2008. Trước đây, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã cáo buộc đài TVP khi gia hạn hợp đồng đó đã cho phép các chi nhánh trong khu vực giảm dần chương trình tôn giáo của họ. Từ nay trở đi, hợp đồng mới sẽ quy định những tin tức, nội dung xã hội và văn hóa nào sẽ được văn phòng biên tập chương trình công giáo của TVP phát sóng và sẽ tìm cách tạo thêm nội dung công giáo, bao gồm cả trên kênh tin tức của TVP. Hợp đồng cũng bao gồm chương trình phát sóng hàng ngày, thánh lễ lúc 7 giờ sáng trên kênh TVP1, kênh chính của đài truyền hình, cũng như chiếu buổi lần hạt lòng Chúa thương xót vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày trên kênh TVP3. Các thánh lễ sáng được bắt đầu phát sóng từ tháng 3 năm nay khi đại dịch COVID-19 hạn chế việc tham dự thánh lễ. Một số đài truyền hình tư nhân Ba Lan cũng đều đặn phát sóng các thánh lễ. Thời gian phong tỏa toàn quốc cho thấy số người xem chương trình gia tăng. Theo báo cáo của Virtuale Media, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 8 tháng 3, có khoảng 435.000 người xem lễ Chúa Nhật trên đài TVP. Nhưng từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4, đã có 1,7 triệu người xem. Giáo hội Công giáo Ba Lan vẫn là một tổ chức có ảnh hưởng tại nước này với số tín hữu chiếm 92% dân số và gần 70% nói rằng Thiên Chúa có vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ.
Cộng đoàn Thánh Gioan 23 phục vụ bữa ăn tại 800 quảng trường Ý.
Roma. Vào hai ngày 26 và 27 tháng 9, tại 800 quảng trường ở Ý, Cộng đoàn Thánh Gioan 23 phục vụ bữa ăn cho người nghèo. Đây là sáng kiến dành cho người nghèo mới sau đại dịch của cộng đoàn.
Đối với nhiều người, tinh thần phục vụ của Cộng đoàn Thánh Gioan 23 do cha Benji thành lập vào năm 1968, theo thời gian, không những không thay đổi mà còn dấn thân và có nhiều sáng kiến hơn nữa, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Thực tế, có rất nhiều người tìm đến căng tin và trung tâm lắng nghe của cộng đoàn để xin hỗ trợ, giúp đỡ và trên hết xin một thứ gì đó để ăn. Hiện nay, số người xin trợ giúp ngày càng gia tăng. Họ được gọi là những người nghèo mới, là những người đã mất mát tất cả do đại dịch COVID-19. Những người phụ trách cộng đoàn giải thích, nghèo đói trước hết là một bất công mà cộng đoàn chúng tôi xác tín rằng chúng tôi phải đáp ứng không chỉ cung cấp bữa ăn, nhưng chính cả cuộc sống của chúng tôi. Đó là một sự lựa chọn toàn diện và khác biệt, dựa trên việc chia sẻ sự hiện hữu của chúng ta với người nghèo, những người bị mọi người xa lánh. Do đó, chưa bao giờ như ngày hôm nay, trực giác đầu tiên của cha Oreste Benji đã trở lại mang tính thời sự như thế, đó là giúp đỡ những người khó khăn, hãy làm việc đó ít nhất một bữa ăn mỗi ngày, nhưng cũng bằng cách trao ban tình bạn, trở thành một gia đình. Cộng đoàn tiếp tục dấn thân theo con đường mà Đức Thánh Cha đã chỉ ra. Đức Thánh Cha nhắc nhở sự cần thiết cùng nhau phát triển như một cộng đoàn, chú ý đến những người rốt cùng và ngôi nhà chung của chúng ta. Vì thế, cộng đoàn đã đón nhận lời mời gọi của vị cha chung tham gia sáng kiến nền kinh tế Francisco và sẽ thực hiện một loạt các dự án và hoạt động trung tâm về việc bảo vệ trái đất. Ngoài Ý, hiện nay Cộng đoàn Thánh Gioan 23 hiện diện hơn 40 quốc gia trên thế giới với 500 ngôi nhà đón tiếp. Mỗi năm, cộng đoàn phân phát 7,5 triệu bữa ăn cho những người đang gặp khó khăn.
Người Công giáo Nga phản đối luật mới về tự do tôn giáo.
Moscow, người Công giáo Nga lo ngại về những thay đổi đối với luật tự do lương tâm và các tổ chức tôn giáo, đã được trình lên Duma Quốc gia, hay còn gọi là Hạ viện Nga.
Dự thảo luật mới được đề xuất bởi Ủy ban Quốc hội về Phát triển Xã hội Dân sự và các vấn đề của tổ chức công cộng và tôn giáo. Luật bắt buộc các linh mục và nhân viên của các tổ chức tôn giáo được đào tạo ở nước ngoài phải được đào tạo lại tại các cơ sở ở Nga. Theo cha Kirill Gorbunov, Tổng đại diện Tổng giáo phận Đức Mẹ ở Moscow, luật bắt buộc như vậy mục đích là để loại trừ các tư tưởng cực đoan trong nội dung giảng dạy của các trường ở nước ngoài. Nhưng cha Kirill nói, chúng tôi đồng ý rằng các linh mục đến từ bên ngoài để thực hiện các sứ vụ của họ ở Nga, được biết về lịch sử, văn hóa và truyền thống tôn giáo của Nga, và các vị không được truyền bá tư tưởng cực đoan. Tuy nhiên, miễn là các vị không bị vi phạm thì việc giám sát các yếu tố này là nhiệm vụ của chính các tổ chức tôn giáo. Theo ý kiến của cha, nhà nước cố gắng điều chỉnh các quy trình này, trong mọi trường hợp sẽ không đưa ra các giải pháp hữu hiệu, trái lại nó sẽ dẫn đến những mâu thuẫn khó giải quyết. Cha Kirill cũng nhấn mạnh rằng, hệ thống đào tạo trong giáo hội Công giáo là thống nhất nghiêm ngặt. Chúng tôi có thể chắc chắn rằng những tư tưởng cực đoan bị cấm tuyệt đối trong bất kỳ học viện văn hóa Công giáo nào. Hiện tại, do sự can thiệp, phản đối của các cộng đoàn tôn giáo trên các phương tiện truyền thông đã ngăn chặn nỗ lực tiếp tục gia tăng các biện pháp kiểm soát đối với các tôn giáo của chính quyền. Thực tế, quá trình gia tăng kiểm soát này của chính quyền đã diễn ra trong 5 năm qua sau khi được thông qua vào năm 2015-2016 cái gọi là luật Yaroslav, chống lại các biểu hiện tôn giáo có thái độ cực đoan dẫn đến việc cấm một số tôn giáo hoạt động. Bất kỳ sự phê chuẩn nào đối với những thay đổi mới vốn tạo ra các phân loại mới với tên gọi thành viên của cộng đồng sẽ buộc tất cả các tổ chức tôn giáo phải viết và đăng ký lại quy chế và cho phép các cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn các tổ chức tôn giáo và can thiệp vào cuộc sống của các tín đồ. Thử thách này đã lặp lại nhiều lần kể từ cuối những năm 1990 đã thách đố sự kiên trì của các cộng đoàn. Vì lý do này, một số tôn giáo không muốn đăng ký chính thức và họ bị chính quyền quấy rầy.
Tiểu vương cung thánh đường đầu tiên ở Kazakhstan,
Karaganda. Qua bộ phụng tử và kỷ luật bí tích, Đức Thánh Cha đã cho phép nâng nhà thờ Thánh Giuse ở Karaganda lên hàng tiểu vương cung thánh đường, một sự công nhận rất quan trọng đối với người Công giáo ở Kazakhstan.
Đức cha Adelio de Loro, giám mục Karaganda, đã công bố sắc phong này trong một thánh lễ được cử hành trong những ngày gần đây. Trước đó, Đức cha Adelio de Loro đã xin tước hiệu này nhân dịp kỷ niệm 40 năm cung hiến nhà thờ vào ngày 29 tháng 6 năm 1980. Tiểu vương cung thánh đường là một địa điểm quan trọng đối với cộng đoàn Công giáo ở Kazakhstan và các nước láng giềng. Đức cha De Loro xác định, đây thực sự là một nơi thánh thiêng, rất nhiều tín hữu hành hương đến đây. Nhà thờ hiện lưu giữ thánh tích của cha Vladislav Bukovinsky, tự đạo trong chế độ Cộng sản. Trong giai đoạn bị bắt hại nhiều thập kỷ bởi Liên Xô, các tín hữu không thể sống công khai đức tin, đây là thời gian đầy thử thách. Thực tế, vào năm 1953, sau cái chết của Stalin, từ trại tập trung, các linh mục được trả tự do đến Karaganda. Đức cha De Loro giải thích, trong số đó có cha Vladislav Bukovinsky, đức cha Alexander Kira, giám mục Công giáo Đông Phương, các cha Alexander Staup, Alexei Yaritsi, Abinas Dumplauskas và một số giáo dân. Tất cả các linh mục này đã rửa tội, giải tội, cử hành thánh lễ bí mật. Dân chúng từ các vùng xa xôi đến lãnh nhận các bí tích, nhiều phụ nữ cũng đã liều mình góp phần loan báo tin mừng, bất chấp những cuộc bắt hại tàn bạo. Nhiều người lớn, trẻ em và thanh thiếu niên đã được học giáo lý, được rước lễ lần đầu và các bí tích. Vào ngày 28 tháng 1 năm 1977, giáo xứ Karaganda được chính thức công nhận. Một ngôi nhà thờ khiêm tốn được xây dựng và vào ngày 19 tháng 3 năm 1977, thánh lễ Giuse, thánh lễ đầu tiên được cử hành tại đây. Ngày 29 tháng 6 năm 1980, Đức cha Alexander Kira đã long trọng thánh hiến nhà thờ. Sau đó nhà thờ được tu bổ dần dần cho đến ngày nay. Theo giám mục Karaganda, việc nhà thờ được nâng lên tiểu vương cung thánh đường có ý nghĩa rất quan trọng, củng cố mối tương quan của ngôi thánh đường với giám mục Roma và cho thấy vai trò quan trọng của nhà thờ đối với vùng đất Kazakhstan. Điều này có thể nhận thấy huy hiệu giáo hoàng trên cửa ra vào của nhà thờ và để gắn hơn nữa với mối liên kết này với ngay tòa Phaero. Hàng năm, ơn toàn xá được ban cho các tín hữu vào dịp lễ thánh Phaero Phaolô ngày 29 tháng 6 và kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha được chọn làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Dư âm thư người Samaritano nhân lành của Bộ Giáo lý Đức tin về việc chăm sóc bệnh nhân cuối đời.
Thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba 22 tháng 9 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một thư quan trọng tái khẳng định đạo lý của Hội Thánh về việc tôn trọng sự sống con người, cấm kết liễu sinh mạng người bệnh hoặc giúp tự tử, đồng thời cố bỏ việc chăm sóc những người ở trong giai đoạn nguy kịch và cuối đời. Thư dài 26 trang có tựa đề Người Samaria nhân lành được Đức Hồng Y Louis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và các vị phụ tá công bố trong cuộc họp báo. Văn kiện này được Bộ thông qua hồi cuối tháng Giêng năm nay và được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 25 tháng 6 vừa qua. Ý tưởng nồng cốt được Bộ Giáo lý Đức tin nhấn mạnh trong thư là không thể chữa lành được không bao giờ có nghĩa là không thể săn sóc. Đây chính là chìa khóa để hiểu thư người Samaria nhân lành đứng trước sự lạc hướng của lương tâm nhiều người ngày nay về giá trị sự sống. Thư nhấn mạnh rằng phẩm giá và tính chất thánh thiêng của sự sống con người vẫn luôn tồn tại, cho dù đương sự ở trong tình trạng hôn mê như thực vật hoặc ý thức bị giảm tới mức tối thiểu. Việc giúp tự tử không bao giờ được phép, không thể ban phép xá giải cho người tiếp tục thực hiện việc làm cho chết êm dịu và cộng tác vào việc này là đồng lõa. Văn kiện Bộ Giáo lý Đức tin đi ngược xu hướng đang lan rộng trong xã hội ngày nay và rõ ràng hơn so với những lập trường gần đây của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Văn kiện bác bỏ sự thương xót giả tạo và ý niệm tìm kiếm thiện ích tốt nhất cho người bệnh. Thánh Bộ cũng cảnh giác rằng nguyên nhân đầu tiên đưa tới não trạng chết chóc này chính là vì thiếu đức tin. Thư của Bộ được gửi tới trước tiên các thân nhân, những người giám hộ hợp pháp của bệnh nhân cuối đời, các vị tuyên úy nhà thương, các thừa tác viên ngoại thường của bí tích thánh thể, các nhân viên mục vụ, những người thiện nguyện ở nhà thương, nhân viên y tế và dĩ nhiên là chính các bệnh nhân và người già ở giai đoạn cuối đời. Trong cuộc họp báo giới thiệu, Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết, văn kiện này thích hợp và cần thiết đứng trước tình trạng ngày nay có nhiều quốc gia ban hành luật ngày càng tháo thứ về việc cho phép kết liễu sinh mạng người bệnh, người già, gọi là euthanasia, làm cho chết êm dịu hay là an tử, hoặc cho phép các bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử. Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin được coi như một tổng luận về các vấn đề liên quan đến giai đoạn cuối đời. Phán quyết của Bộ về vấn đề làm cho chết êm dịu thật là minh bạch. Đó là một tội ác chống lại sự sống con người, vì qua đó người ta trực tiếp gây ra cái chết cho một người khác vô tội. Vì thế, euthanasia làm cho chết êm dịu là một hành vi tự nội tại là xấu, trong bất kỳ cơ hội hoặc hoàn cảnh nào. Euthanasia là một hành vi giết người mà không mục tiêu nào có thể biện minh và không thể chấp nhận một hình thức đồng lõa hoặc cộng tác nào, dù là tích cực hay thụ động. Cả việc làm cho chết êm dịu bằng cách cho thuốc an thần mạnh và sâu cũng là điều không thể chấp nhận được. Vì thế, Bộ Giáo lý Đức tin xác quyết những luật lệ hợp thức hóa việc làm cho chết êm dịu hoặc biện minh cho việc tự tử và giúp tự tử là những luật hết sức bất chính, dựa trên một quyền giả dối là quyền chọn lựa một cái chết gọi là xứng đáng, chỉ vì đó là cái chết được chọn lựa. Quyền tự quyết tự do của con người không mang lại giá trị hợp luân lý cho một cử chỉ vô luân và không làm cho nó hợp pháp vì nó trái ngược với công ích. Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin viết, như ta không thể chấp nhận một người khác trở thành nô lệ của chúng ta dù người ấy xin chúng ta, thì cũng vậy. Ta không thể chọn trực tiếp chấm dứt sự sống của một người dù người ấy yêu cầu như thế. Vì vậy, hủy diệt một bệnh nhân yêu cầu được làm cho chết êm dịu không hề có nghĩa là nhìn nhận quyền tự quyết của họ và hoặc đề cao giá trị của quyền ấy. Trái lại, nó có nghĩa là không nhìn nhận giá trị tự do của họ bị ảnh hưởng nặng nề của bệnh tật và đau đớn và giá trị sự sống của họ. Đứng trước những luật lệ cho phép làm an tử hoặc trợ tử, bác sĩ phải lên tiếng phản kháng lương tâm vì không bao giờ được thực hành những điều đó và cũng không được cộng tác gián tiếp vào những việc làm như thế. Thư của Bộ Giáo lý Đức tin cũng dành một chương dài để nói về những nguyên nhân khiến cho não trạng chết chóc lan tràn trong xã hội ngày nay, nhất là ở các nước phương Tây. Nguyên nhân đầu tiên là thiếu đức tin. Thánh Bộ viết, đứng trước tình trạng không thể tránh được của bệnh tật, nhất là nếu đó là bệnh kinh niên và thoái hóa, nếu thiếu đức tin, thì sự đau đớn và chết chóc và sự thất vọng do nó gây ra, ngày nay đó là những nguyên nhân chính khiến người ta tìm cách kiểm soát và điều hành thời điểm cái chết và làm cho nó đến sớm hơn nếu bệnh nhân yêu cầu kết liễu mạng sống của họ hoặc giúp họ tự chấm dứt cuộc sống. Trong bối cảnh đó, văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin thấy cũng cần nhắc lại nhiều ý nghĩa mà thập giá Chúa Kitô có thể mang lại cho bệnh nhân đang chịu đau khổ. Những ý nghĩa đó mở ra ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và phong phú về niềm hy vọng nơi cuộc sống mai hậu. Bộ Giáo lý Đức tin cũng nhắc đến những nguyên nhân khác, những nguyên nhân văn hóa đưa tới việc làm cho chết êm dịu và trợ tử. Trước tiên là não trạng duy lợi ích, cho rằng phẩm giá sự sống tùy thuộc chất lượng của cuộc sống. Sự sống chỉ được coi là xứng đáng nếu có một mức độ chất lượng có thể chấp nhận được theo phán đoán của chính đương sự hoặc của những người thứ ba, theo họ, có hoặc không có những chức năng quan trọng về tâm lý hoặc thể lý, hoặc nhiều khi cũng được xác định khi đương sự có một sự khó chịu hoặc cơ cực về tâm lý. Tiếp đến, ngày nay có sự phổ biến ý niệm sai lầm về lòng cảm thương. Đứng trước một sự đau đớn bị coi là không thể chịu nổi, người ta giúp chấm dứt mạng sống của bệnh nhân danh lòng cảm thương. Kẻ thù thứ ba của sự sống chính là chủ nghĩa cá nhân. Ý tưởng căn bản là những người ở trong tình trạng lệ thuộc hoặc không thể được đồng hóa với sự hoàn toàn tự quyết và hỗ tương, thì họ được săn sóc như một ân huệ. Bệnh nhân bị coi như gánh nặng, là một giới hạn tự do của người thân. Nếu tôi chăm sóc anh, thì có nghĩa là tôi ban cho anh một ân huệ, chứ không phải vì tôi chu toàn một nghĩa vụ luân lý. Có một nguyên nhân nữa khiến cho não trạng sự chết lan tràn, đó là sự phức tạp của các hệ thống y tế ngày nay có thể giảm bớt tương quan tín nhiệm giữa bác sĩ và bệnh nhân, thu hẹp nó thành một tương quan hoàn toàn là kỹ thuật và theo hợp đồng.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Tâm tình Trung Thu gửi những bà mẹ nghèo.
Ban Mai và Ngọc Huynh
chào mừng quý thính giả trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Trung Thu đang gần đến, một bầu trời tuổi thơ ùa về. Trung Thu là mùa của các em nhỏ để tự do biểu lộ những ước mơ của mình, thả hồn mình bay lên bầu trời cao cùng ông sao lấp lánh với ông trăng tròn to vành vạnh. Ước mong sao mọi trẻ em đều được sống hạnh phúc, no đủ, tròn đầy như ánh trăng kia vậy. Xin cho các em được mơ và có điều kiện được thực hiện những ước mơ ấy của mình. Tuy thế, ở đâu đó trong thành phố Sài Gòn nhộn nhịp này, vẫn có những góc khuất nào đấy, có những đứa trẻ không được cảm nhận bầu không khí của Trung Thu, ước mơ của các em bị cuộc sống đầy chuyên chuyên đè bẹp.
Ước mơ nhỏ nhoi của các em, dù chỉ là một bữa ăn no, được đến trường vui chơi với bạn bè, được hưởng những tháng ngày tuổi thơ thật sự đơn sơ và yên bình, dường như thật xa vời. Đâu đấy vẫn có những em nhỏ đang phải vất vưởng trên những con đường, ngách phố để kiếm từng bữa ăn, lăn lộn với cuộc sống đầy khắc nghiệt.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng bước vào tâm tình trăn trở của bà mẹ nghèo trong Tết Trung Thu với đứa con gái bé bỏng của mình. Một lát cắt của thực tại cuộc sống thiếu thốn trong vô vàn những cảnh đời éo le trong cuộc sống đông đúc này. Mời quý thính giả cùng chú Mai Hồng Sĩ đi tới một góc tối của thành phố này nhé. Lỗi tại ai?
Dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc là những căn nhà ổ chuột lụp sụp chen chúc nhau. Những căn nhà đó được tạo dựng bằng những phế liệu rẻ tiền, bởi vì những dân cư ở đó là những người nghèo, lao động tay chân và có thu nhập thấp, nên với họ, những căn nhà liêu xiêu tạm bợ ấy cũng là một ước mơ tuyệt diệu với họ rồi.
Mùa mưa là mùa luôn gieo bao nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cuộc sống của họ, nhất là những đêm mưa tầm tã. Họ phải vừa đối mặt với nước dưới kênh dâng lên, ngập vào nhà mang theo rác rưởi và những mùi hôi thối nồng nặc, kể cả xác thú vật nữa. Ngoài ra, họ còn phải đối đầu với những chỗ rột nát trên mái nhà mà nước mưa thi nhau đổ xuống. Căn nhà đã tồi tệ, lại càng thê thảm hơn. Cuộc sống của họ luôn gắn với những ưu phiền và những lo toan cho cuộc sống. Nhưng ông trời và những cơn mưa rơi vẫn dửng dưng trước những nghiệt ngã, khổ đau của những mảnh đời đang sống trên dòng nước kênh đen tối tăm, nhưng chính cuộc đời của họ vậy. Những đêm thức trắng cứ đều tiếp diễn trong những đêm mưa như thế. Sự ô nhiễm, bệnh tật, muỗi mòng cũng là một mối đe dọa không nhỏ cho sức khỏe của họ.
Cũng từ kênh Nhiêu Lộc, Sài Gòn, từ xóm nước đen đó, có một quá phụ và cô con gái nhỏ 5 tuổi. Chồng của chị ta hành nghề đạp xích lô và đã qua đời với căn bệnh lao phổi. Cuộc sống của gia đình vốn khó, nay lại càng khó khăn hơn khi cái tang chế của chồng, bởi vì bản thân chị không có nghề ngỗng gì. Hiện chị đang làm công việc giặt mướn với tiền công rẻ mạt. Rồi với thời gian cũng trôi qua, chị và đứa con gái nhỏ cũng phải vươn lên để sống.
Vào một buổi tối trung thu nọ, đứa bé nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ dắt con ra ngoài đường Lê Văn Sĩ, chợ Nguyễn Văn Chỗi để coi đèn trung thu đi." Mẹ bé trả lời: "Ừ, đi nhưng không được đòi nghe." Bé thưa: "Dạ." Thế là hai mẹ con cùng bước ra đường. Con đường Lê Văn Sĩ, chợ Nguyễn Văn Chỗi tối nay đông đúc người mua bán, với những gian hàng bày bánh trung thu được trưng bày rất đẹp mắt, cùng với những chiếc lồng đèn màu sắc sặc sỡ, xinh xắn, dễ thương. Ánh sáng từ các gian hàng tỏa rực ra một góc đường, người tấp lập qua lại. Trong ánh mắt ngây thơ của cô bé to tròn, từ những ngạc nhiên này cho đến những ngạc nhiên khác, màu sắc lung linh huyền ảo của những ánh nến, của các lồng đèn trên tay của những đứa trẻ khác, và những chiếc bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon, những chiếc lồng đèn dễ thương đong đưa trước gió, đã quyến rũ ước mơ của cô bé.
Bé lên tiếng: "Mẹ ơi, mua cho con cái lồng đèn bướm bướm và cái bánh trung thu đi mẹ." Sau lời đòi của bé, mẹ bé cố gắng trầm tĩnh, nhỏ nhẹ nói với bé: "Để mai mẹ mua cho con." Cô bé chẳng đả động gì tới lời nói của mẹ. Cô bé ngồi bệt xuống đất, giãy đành đạch và khóc to lên. Sự việc xảy ra quá đột ngột, gây sự chú ý cho nhiều người xung quanh, làm cho người mẹ không kiềm chế cơn nóng. Chị cúi xuống, bê bé lên và phát vào mông đứa bé mấy cái thật đau. Bé càng khóc to hơn và nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng đánh con." Hai mẹ con lủi thủi trở về nhà. Trời càng về khuya, người mẹ càng khó ngủ. Chị nằm trằn trọc, thao thức, dằn vặt trước yêu cầu của đứa con bé bỏng của mình. Một cái lồng đèn, một chiếc bánh trung thu, đó chỉ là ước mơ bình dị nhỏ bé như bao đứa trẻ thơ khác. Đâu phải lỗi tại bé, tại sao mình lại đánh con? Trong khoảnh khắc, trong giấc ngủ, bé đã mơ hoảng loạn, khóc kêu lên: "Mẹ ơi, mẹ đừng đánh con mà."
Dòng nước mắt của người mẹ cứ thế tuôn trào trên khuôn mặt gầy guộc khốn khổ của chị. Trong khi đó, ngoài kia ánh trăng thu vẫn lung linh sáng tỏ.
Chương trình một lần nữa xin cảm ơn chú Mai Hồng Sĩ đã chia sẻ câu chuyện thật cảm động về một góc khuất của thành phố đêm trung thu này. Chú cũng muốn nhắn gửi thêm thế này: ít hôm nữa là Tết Trung Thu, Sĩ có chút tâm tình chia sẻ đến những người mẹ nghèo Việt Nam. Hy vọng và cầu nguyện cho các bà mẹ luôn mãi là điểm tựa, là ước mơ cho các con. Cho dù cuộc đời này vẫn còn đầy những nỗi khó khăn và vất vả, xin quý mẹ cứ vững tâm, cậy tin vào Thiên Chúa. Ngài không bỏ rơi các mẹ trong những lúc bi quan, thất vọng trong những khoảnh khắc của cuộc sống đâu. Tình yêu và lời cầu nguyện 1999.
Kia quê quán ở đâu?
Vâng, kính thưa quý thính giả nghe đài, mỗi trẻ em đều có những ước mơ cần được nuôi dưỡng và nâng niu. Mừng Tết Trung Thu với các em, Radio Tâm Ca cũng chia sẻ thao thức của chú Mai Hồng Sĩ cũng như với những ông bố bà mẹ nghèo không có điều kiện chăm sóc cho các em. Trung Thu này xin cho tình người được trao đi nhiều hơn và đến được với các em ấy. Một Trung Thu trao yêu thương và sẻ chia sẽ có ý nghĩa nhiều hơn, đúng không ạ? Ước mong mọi đứa trẻ đều được quan tâm và sẻ chia cuộc sống đủ đầy. Mong cho các em được nuôi dưỡng bằng tình Chúa và tình người.
Radio Tâm Ca cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong Radio Tâm Ca số tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.